Hát bội bến bào.
Chuyện ông Dương Tử Giang làm bầu hát bội. Hồi kháng chiến chống Pháp, vùng giải phóng khu chính rộng mênh mông. Từ Cần Thơ xuống ngã Ba Đình sông Cái Lớn, qua ngang Trâu, ngang Dừa, xuống Chắc Băng cạnh Đền, qua huyện Sử đầm Bà Tường, xuôi sông Trẹm vô Tân Bằng, Cán Gáo, thẳng xuống đá Bạc Kim Quy, hoặc theo dòng bãi Háp xuống đầm Chim, đầm Dơi, đồng Cùng, theo sông Gành Hào xuống tuốt Năm Căn. Sức tôi chèo 10 ngày đi chưa giáp, là nói cái sức trai hồi 17, 18, cái thuở cươm đàn nửa gánh non sông một chèo. Còn như bây giờ vác cặp chèo đi 100 bước đã thở dốc rồi, nói chuyện chèo chống chi cho mệt. Quy luật của muôn đời, lão lai tài tận là vậy. Thuở ấy, vùng giải phóng khu chính bao la, mênh mông, u minh đất rộng người thưa, rừng vàng biển bạc, gạo thóc dư thừa. Vào ngày mùa, một ngày làm, một tháng ăn, mà ăn đâu có hết. Dưới sông, dưới biển, cứ nhảy xuống là đụng cá, đụng tôm. Hai tay quơ, cũng mò bắt được cá, còn cua ốc á, thì khỏi nói. Xuống miệt Long Điền vác cào mà cào con nghêu con hến. Xuống rừng dưới Năm Căn mà bắt con vợp, con ba khía, bắt đầy xuồng, đầy ghe, mệt nghỉ. Người dân sống sung túc, nhà ngủ không đóng cửa, đường không lượm của rơi. Chèo ghe đi công tác, đêm lỡ độ đường lũi vô nhà nào, lật nớp ngủ cũng được. Lỡ đói bụng, tấp vô nhà nào cũng có cơm ăn. Thật là đời nghiêu thúng. Tuy vậy người dân thuở ấy có một thiếu thốn lớn, có một khát khao lớn, đó là thiếu thốn thưởng thức văn nghệ, khát khao thưởng thức văn nghệ. Sách báo không có mà đọc, điện ảnh thì chưa có, thỉnh thoảng mới được xem một lần triển lãm mấy tấm ảnh cũ mềm, treo trong chuồng trâu hoặc vựa lúa. Còn cải lương, kịch nói, âm nhạc, lâu lâu lắm gặp ngày lễ lớn mới có một ngày tổ chức meeting diễn kịch. Đồng bào ở xa đôi 30 cây số cũng chèo ghe tới xem, khát khao văn nghệ đến như vậy. Rồi bỗng có chủ trương cấm ca giọng cổ, cho nó là bài ca quỷ mị âu sầu, sanh ra trong thời vong quốc. Cấm ca, thật là ấu trĩ. Bây giờ thì nói vậy, chứ hồi đó nghe các ông lãnh đạo thuyết, mình thấy cũng có phần hữu lý, cũng lọt lỗ nhĩ, bùi lỗ tai lắm. Báo hại mấy ông nông dân mê giọng cổ, thèm sáo câu quá, không biết làm sao, bèn lén lén chống xuồng vô tuốt trong bưng sâu, trong đầm vắng ca giọng cổ đã đời, rồi tới khuya chống xuồng về nhà ngủ. Được một cái là các ông nông dân thành phần cơ bản mê vọng cổ là mê thiệt, mê vọng cổ chai mà thôi. Hát đã đời thỏa mãn tình cảm, rồi về ngủ một giấc tới sáng, dậy đi cày, chớ không có như thời tân tiến bây giờ. Lúc đó ông Dương Tử Giang hoạt động ở nội thành bị bể bạc, mới vô vùng giải phóng. Lúc đầu ông ở báo Cửu Quốc với ông Thiếu Sơn, do ông Năm Nguyễn, Nguyễn Văn Nguyễn lãnh đạo. Ở báo một lúc thấy buồn, ông qua văn nghệ. Ông thấy rất rõ nhu cầu thưởng thức văn nghệ của bà con cô bác. Kịch thì đã có đoàn của ông Bảy Bạch, Nguyễn Ngọc Bạch. Cải lương thì đã có đoàn của ông Lưu Chi Lăng. Ông Dương Tử Giang quyết mở con đường mới, lập gánh hát bội. Ông nói nông dân Nam Bộ mình mê hát bội dữ lắm. Ông bà có câu hát bội hành thổi người ta. Nghe tiếng trống phách, bận gì thì bận, bỏ đó đi, xem cái đã. Hát mấy đêm coi đủ mấy đêm. Nghe dưới sông bãi Háp, miệt vườn cò, bà hính, điền quốc gia có đám hát bội rã gánh ở đó. Hồi mới bắt đầu kháng chiến, ông lần mò tìm tới. Xuống tới nơi, ông bắt rễ được ngay với ông chính đờn cò. Ông này đã già, năm ấy đã gần 60 tuổi. Gia đình làm ruộng, và ông thì mê đàn hát lắm. Tiếng đàn của ông thật quỷ khóc thần sầu. Ngày thường vào chập tối, cơm nước xong, ông đốt đèn ngồi đờn một mình. Trong xóm có tiếng đồn, ông đờn hay quá. Nên có bữa, bà giáng đỏ rực ở một vùng trời. Chuyện ấy có không chẳng biết, nhưng quả thật, ông đờn hay lắm. Đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Ông Dương Tử Giang và ông chính đờn cò gặp nhau tương đắc lắm. Kế hoạch lập gánh hát bội đề ra được bà con cả xóm ủng hộ, vỗ tay rầm rầm. Ai cũng đồng ý góp tiền, góp gạo để nuôi nghệ sĩ ăn tập. Người khá giả thì góp 5-10 giả lúa, người nghèo cũng cúng vào nửa táo, một giả. Ông chính đờn cò lo đi tìm đào kép, ông Dương Tử Giang lo phần kịch bản, mỗi người một tay một chân. Vở đầu tiên là tuồng Trương Phi Thủ Cổ Thành. Đêm đêm ông Dương Tử Giang đốt đèn dầu cá trong mùng mà sáng tác. Vùng này muỗi dữ lắm. Ở ngoài muỗi như vải trấu. Ông chính chèo ghe đi gần nửa tháng, lùng khắp U Minh Thượng, U Minh Hạ, rước được 2 ông kép và 1 cô đào chánh. Thành phần cốt cán như vậy là đủ rồi. Còn các vai phụ cứ tìm chọn trong số trai tráng ở xóm. Ông chính về tới thì ông Giang soạn tuồng cũng vừa xong. Ông họp đoàn lại, đọc cho cả xóm nghe. Người góp ý này kẻ thêm ý nọ, nhưng ai cũng nhận là tuồng viết rất chỉnh, chứng tỏ tác giả không phải tay mơ. Ông Dương Tử Giang được cử làm bầu gánh kim soạn giả, kim đạo diễn, kim diễn viên phụ. Ông chính đờn cò lãnh phần chỉ đạo nghệ thuật, kim nhạc trưởng, kim ông Nhân, kim trưởng ban kinh tài, chủ yếu là vận động tiền bạc gạo thóc. Đoàn lao vào tập dượt, dạo ấy ấp Bến Bào vui như ngày hội. Chiều chiều cơm nước xong, nghe tiếng kèn tiếng trống nổi lên là ghe xuồng tấp nập bơi tới. Mới tập tuồng thôi, chưa có y trang, chưa dậm mặt mà ai xem cũng mê mệt. Trời ơi, ở đâu mà tìm ra được bà nhị tẩu đẹp tiên sa cá lặn. Ở cái xứ U Minh trèm trèm nước mặn đầm chua này mà ông chính đờn cò tìm đâu ra một bà nhị tẩu, mình hạt sương mai, mặt hoa da tuyết, môi đỏ như son, còn mắt lá râm, chân mài lá liễu, má lúm đồng tiền. Mỗi lần cổ cười chúng chiếm, hai cái đồng tiền sâu hốm, có duyên hết biết. Trông thấy thương liền. Đó là chuyện 18-20 tuổi kia. Chứ còn bây giờ có 4 đồng tiền cũng không thương nữa, chứ nói chi chỉ có 2 đồng. Đó là nói cô đào chánh là cam phu nhân, còn bà mê phu nhân thì hơi già, mặt rỗ. Nhưng trát phấn vô, đèn khí đá lờ mờ, ai thấy mà sợ. Còn ông Trương Phi cũng hết sảy. Chưa quá trang mà mặt mày coi đã hầm hừ rồi. Chừng vẻ mặt mang râu vô á, đàn bà con nít không dám lại gần. Ông uống rượu say rồi, đá giáp nhai râu, la hét chửi rủa. Ông đẩy, ông xô, ông vật thần sâm, thần lãng, như mèo vật chuột. Nghe nói, ông quan công bỏ tàu, quá ngũ quan về tới. Ông nổi cơn thịnh nộ, ông hét vang như sấm. Ông hơ xà mâu lục lạc khua rỗng rãng. Đàn bà con gái hết hồn. chạy giạt ra xa lắc. Còn ông quan công mới thật là độc đáo, mắt đỏ như chậu huyết, râu năm chòm suông đuột, con mắt ngó thẳng, đứng trồng, tay cầm thanh long đao bước đi tề chỉnh. Khi ông xuất hiện, uy nghi lẫm liệt, khán giả đều sợ hãi, im lặng, nín hơi, không dám thở. Khi bị Trương Phi la hét, chất vấn về việc đầu tàu, ông giật mình, cái tròng con mắt nhảy nhảy theo nhịp kèn trống. Mấy ông già trầm trồ khen ngợi, thiệt giỏi nha, thiệt giỏi, ăn hết 300 giả lúa chưa chắc đã tập được cái thuật nhảy tròng con mắt này. Đoàn chưa chính thức trình diễn mà tiếng tăm đã nổi như cồn, lúa thóc quyên góp ví đã mấy bồ ăn tới Tết còn chưa hết. Đêm ra mắt, bà con mấy xã bơi xuồng tụ tập về đen nghẹt, có lẽ đến nửa vạn người. Các cấp lãnh đạo xã huyện, tỉnh Nam Bộ Trung ương đều dự đến đông đủ. Hàng hoàn bánh bày ra đủ thứ, trên bến dưới thuyền đèn đuốc văng văng như sao chẳng khác hội hoa đăng. Đêm biểu diễn thành công ngoài sức tưởng tượng. Đồng bào vỗ tay hoan hô, quên nghỉ. Các đồng chí lãnh đạo cũng khen tấm tắc, thấm thía nhất là cái mục cảnh giác. Ông quan công ổng đánh thua Tào Tháo, rồi ổng làm cái tờ cam đoan đầu Hán bức đầu Tào. Rồi ổng ở lại với Tào, Tào Tháo đối xử với ông như thượng khách. Tam Nhật Tiểu Yến, Thất Nhật Đại Yến, Thượng Mã Đề Kim, Hạ Mã Đề Ngân. Nào tặng cho túi gấm bọc râu, nào dân áo cẩm bào phòng rét, còn ban cho ngựa xích thố, phóng ấn Hán Thọ Đình Hầu. Rồi bây giờ ổng về đây, ổng tự xưng là Việt Kiều yêu nước, quên chứ, Hoa Kiều, Hán Kiều gì đó. Ai mà tin ổng được kìa. Ai mở cửa ải cho ổng vô kìa. Trương Phi thịnh nộ, cật vấn ổng là phải. Ổng phải chứng minh bằng hành động cụ thể chứ. Phải cầm thương lên ngựa, giết giặc lập công chứ. Trương Phi tánh tình nóng nảy mà thật vững quan điểm lập trường, vân vân và vân vân. Nghe tới đâu bầu gian nở ruột tới đó. Từ đó đoàn đi biểu diễn liên tục, hết xã này rước, đến huyện kia rước, gạo thóc cá mắm bạc tiền đâu thiếu. Phấn khởi tơi bời, thừa thắng xông lên, ông Bầu Giang hạ quyết tâm sáng tác tiếp vở tuồng Nguyễn Trung Trực Quy Thần. Vở này cũng rất ăn khách. Bầu Giang lên sân khấu đóng vai ông già của Nguyễn Trung Trực, ông quan công bây giờ đóng vai Nguyễn Trung Trực, còn bà Nhị Tẩu thủ vai vợ Nguyễn Trung Trực. Cái lớp lâm ly cảm động nhất là khi Nguyễn Trung Trực chuẩn bị ra quân diệt giặc, mà ông bố là Dương Tử Giang đang lâm trọng bệnh, quân Pháp hò reo vang dội tứ bề. Trong lúc ông Dương Tử Giang đang trợn trừng, trợn trạc, thổ huyết lâm ly, thì bà Nhị Tẩu cất tiếng than ảo não, nước mắt rơi lã chả đầy hai cái lúm đồng tiền. Dưới hàng khán giả, các bà chị, các cô sục sịch đều nước mắt rơi lộp độp. Từ buổi ấy, đoàn hát bội của ông Bầu Giang muốn gì được nấy, muốn gà có gà, muốn vịt có vịt, muốn heo có heo, còn loại bò sát như rắn rùa, lươn ếch, tôm càng thì mặc sức. Xin lỗi, đối với dân nhậu thì ếch với tôm càng thuộc loại bò sát, vì thứ này nhậu cũng đã lắm. Đào kép được nuôi nấng kỹ, ai cũng mập béo phỏng phao. Bà Nhị Tẩu đôi má đỏ hồng, càng ngày càng đẹp phay phay ra đó. Ông Bầu Giang cũng bắt đầu thấm da đỏ thịt. Việc làm ăn đang xuôi chèo mắt mái uy tín. Đoàn hát bội, bến bào đang lên như diều gặp gió thì sự cố bỗng nổ bùng như trái bom nguyên tử. Ông quan công ổng dẫn bà Nhị Tẩu bỏ đoàn trốn đâu mất. Nghe tin như sét đánh ngang đầu, Tôi vội vã nhảy xuống xuồng, từ Tân Đức chèo một mạch qua Bà Hính, tìm gặp ông Bầu Giang cho tường rượu Việt. Tôi đến nhà ông Chính Đần Cò, gặp ông Giang đang ngồi đó, mặt béo xẹo như cái bánh bao chiều. Tôi hỏi Vỗ Về: Bộ không có triệu chứng gì trước hay sao mà để sự việc phát tác ra tồi tệ đến vậy? Ông Giang lắc đầu thiểu não. Thì tôi thấy thằng Tư Lụ, tên cúng cơm ông Quan Công, nó chăm sóc con Úng Lũng, tên cúng cơm bà Nhị Tẩu. Tôi tưởng là chú cháu lo lắng cho nhau. Bà Chính đang ngồi chải đầu bên kia liền vọt miệng đâm xẹt qua:
Chú chó chứ chú cháu.
Thằng Lù nó lớn hơn con Lũng có trên 20 tuổi mà nó làm bậy bạ. Hình như bà này cũng đang đổ ghè tương, nói xỉa xói ông Chính hay ai đó. Thấy thế hơi căng, tôi vội vã rút êm xuống xuồng. Bà Chính nói với theo:
Ở ăn cơm chú Sáu.
Tôi cũng dạ dạ rồi đi luôn. Cơm nước gì, đoàn hát như cái đám ma, lại còn ghè tương muốn đổ nữa. Ở đó mà cơm với cháo, coi chừng bà lây. Nghe nói ông Chính Đần Cò tức lắm, ông chèo ghe đi tìm khắp nơi mà tìm kiếm ích gì. Ở cái xứ rừng u minh trèm trẹm này, hồi xưa tù vượt ngục, dân trốn sâu, lậu thuế, cướp của, giết người trốn xuống đây, tay tà, mật thám, làng lính còn phải chịu thua. Có tìm gặp nó, nổ một phát súng, nó lủi vô rừng mất dạng. Có ông trời kiếm. Đó là chưa nói, nó ẩn náu đâu đó trong bụi trong bờ, thừa lúc sơ ý, nó rẹt cho một mũi phi tiêu, nó phóng cho một ngọn xà búp, không rồi đời cũng đổ ruột. Đó là chưa kể đến các thứ bùa ngải, nọc rắn, nanh hùm, thư ếm, trù ẻo, ghê gớm lắm. Lại một tin mừng nữa nghe bắt rụng rời. Ông Sơn Ngọc Minh, lãnh tụ cách mạng Campuchia, xuống thăm Việt Nam. Cấp trên chỉ thị đoàn hát bội phải trình diễn phục vụ. Chết cha rồi, Đào Chánh Kép Chánh đi theo ông Phạm Lãi hết rồi, lấy ai mà diễn? Trời đất ơi, ông Sơn Ngọc Minh ơi, sao ông không xuống sớm giùm 10 bữa nửa tháng cho con nhờ? Đợi cho tụi nó trốn hết rồi, giờ ông mới xuống. Tình thế này chỉ còn một nước, cắn lưỡi hay thắt cổ cho xong. Nhưng ông Dương Tử Giang có bao giờ chịu thua? Ông quyết vượt mọi khó khăn, đạp bằng mọi trở lực. Thôi đó là phần ông, còn tôi phải chèo xuồng đi ngao du một chuyến kim quy đá bạc, thở gió biển, ăn cá biển cho lại sức. Con gái An Biên được tiếng là đẹp nhất xứ đó nha. Độ nửa tháng sau, tôi được tin ngày mổ, tháng mổ, đoàn hát bội của Dương Tử Giang sẽ trình diễn phục vụ ông Sơn Ngọc Minh tại ấp mổ, huyện mổ. Tin này là bí mật lắm, nhưng mà ở kim quy đá bạc ai cũng biết. Dân mình có cái đó giỏi, cái bí mật nào rồi cũng bật mí được hết. Sóc Ven thuộc tỉnh Rạch Giá, vùng này dân đa số là người Việt gốc Khmer. Chùa chiền nhiều, ở rất gần thị xã Rạch Giá, đại bác giặc nó bắn tới. Từ mũi Cà Mau lên đó, sức tôi vừa chèo vừa nghỉ ước độ một tuần. Tính toán kỹ càng ngay giờ, tôi đánh một cọc qua chèo rồi từ giã bà con, các chị, các em xuống xuồng xuất phát. Các má các chị cho gạo mắm khô mực, tôm khô chất đầy một khoang xuồng. Tôi chèo lai rai, có gì gấp gáp đâu. Có lẽ bà con cũng lấy làm lạ là không rõ tôi làm cái chức phận gì mà cứ chèo xuồng đi lỏng nhỏng hoài, không thấy công tác chi hết. Thì kháng chiến chống Pháp ở miền Tây là như vậy. Mới có cái tiếng cà nhỏng chống xâm lăng, mà tôi đâu có phải loại cà nhỏng. Tôi là nhà thơ đi xâm nhập thực tế mà. Tôi đi tìm hứng chứ bộ. Xế chiều thứ bảy, tôi đến Sóc Ven, đúng như dự kiến. Tìm cái địa điểm đoàn hát bội đâu có khó, nó ở đâu là ì xèo đến đó. Xuồng vừa đâm mũi vào bờ đã thấy ông Dương Tử Giang đứng đó, làm như ông chờ tôi từ hồi nào vậy. Tôi chưa kịp buộc xuồng, ông đã cười xả dao vào đề. Nè, tối nay quan trọng lắm nha. Ông tiếp tôi một vai nghe.
Trời đất!
Tôi kêu lên phản ứng. Ông Giang giả lả.
Tôi biết mà, ông có làm phó đoàn văn công của Nguyễn Ngọc Bạch hồi đó.
Ừ, thì làm phó đoàn chứ, có làm kép hát bội hồi nào. Nhưng bây giờ tình hình đào kép ra sao rồi? Tôi hỏi. Ông bỗng vui lên, gương mặt tươi rói.
Tìm được một vai quan công khác nha mày, không có thua gì thằng quỷ Tư Lù. Còn nhị tẩu thì mới kiếm được một bà hội sáng.
Trời đất! Tôi lại kêu lên. Nhưng ông đã cướp lời hăng hái.
Nữ sinh ở Rạch Giá mới vô, đẹp lắm, hơn con Út Lũng nhiều. Nhưng mà hát sướng ra sao?
Ôi, lo gì? Ông đáp.
Nhị tẩu thì có nói mấy câu đâu, đã tập cho cổ rồi, nhưng cũng chỉ cần cổ nói nhựa nhựa, rồi đàn sáo nó đưa hơi theo. Kỳ này nha, cò tay cò ta có đủ.
Rồi ông cười cười.
Thằng Đăng Đạo xung phong phục vụ.
Đăng Đạo là nhạc sĩ ở đài phát thanh Tiếng Nói Nam Bộ. Ổng đờn violon giỏi lắm, nhưng ổng xung phong như vậy cũng hơi lạ. Ông này khó tánh lắm, ổng có xung phong bao giờ?
Rồi ổng lại cười mơn với tôi.
Bây giờ còn thiếu. Ông tiếp tôi một vai nha.
Vai gì?
Tôi làm thằng Sầm, ông làm thằng Lãng.
Sầm Lãng là hai thằng hầu cận của ông Trương Phi. Ông Trương Phi, ổng buồn, ổng nhớ ca trưởng là Lưu Bị, với nhị ca là Quan Công, rồi ổng nhậu sai. Ổng hét, rồi ổng la, ổng nạt nộ, xô đẩy thằng Sầm thằng Lãng té nghiêng té ngửa. Mấy thằng đó nó có nghề, nó biết cách té. Gặp mình, ổng xô té dám cấn bể ba sườn, dập lá lách chứ chẳng chơi.
Tôi nói,
thôi không được đâu, ông Trương Phi ổng xô ổng đẩy dữ quá, dám té mang bệnh hậu à. Không, không có được.
Ông Giang bỏ nhỏ.
Tao có dặn nó rồi. Tao biểu nó xô nhẹ nhẹ thôi.
Nó làm dữ quá cũng chết tao luôn. Tao làm thằng Sầm mà.
Không có được.
Tôi kiên quyết. Cái mặt ông hơi nhăn nhăn. Ông đổi chiến thuật.
Thôi thì mày đẩy xe loan cho bà nhị tẩu đi.
Trời đất! Bà nhị tẩu là nữ sinh ở Rạch Giá mới vào, đẹp như tiên sa. Nhạc sĩ Đăng Đạo thì mặc đồ tây, chải đầu láng, đờn cò tay đưa hơi cho cổ. Còn tôi thì bắt bận đồ lính thú đời xưa, vẽ hai cái râu, sụi bằng lọ nghẹ. Rồi đẩy xe loan cho cô đi.
Vậy là uy thế của tôi xuống tới mắt cá rồi. Dù gì tôi cũng là nhà thơ u minh rèm rèm chứ bộ. Tôi đã nói không có được là không có được mà.
Nói rồi tôi ngoe ngoảy chèo đi. Ông Dương Tử Giang ngó theo nói như miếu.
Trời ơi, tao kẹt dai mà mày làm khó dễ tao hoài.
Tôi bỏ đi tuốt. Ở lại, ông ỉ ôi bi đát một hồi sợ tôi cầm lòng không đậu. Tánh tôi hay lạc lòng lắm. Mà nhận đẩy xe loan thì kẹt quá. Tôi lủi vào nhà bà má Khmer, nít một bụng cơm nguội với mắm bò hóc rồi ngủ một giấc. Yên tâm rằng thế nào ông Dương Tử Giang cũng vượt được hết mọi khó khăn. Gần 7 giờ tối tôi mới lò dò ra sân diễn. Đồng bào cô bác các nơi đã tề tụ đông nghẹt. Tôi ra trễ cũng phải. Ra sớm làm gì? Điểm này nằm trong tầm K5 Rạch Giá. Lỡ có bề gì không biết đường mà chạy. Gần 8 giờ quan khách tụ vị.
khán giả rần ì, màn kéo lên, đèn băng sông sáng rực, sân khấu hực hở, bà con vỗ tay như sấm, ông quan công mới đấm coi được lắm á. Ông Dương Tử Giang làm thằng Sầm cũng hay. Ông Trương Phi kêu: "Sầm Lãng!" Ông dạ, đẻo đẻo vậy mà. Ông Trương còn xô ông ngã siêu ngã tó. Mỗi lần ngã tôi nghe ông rên cái hức đó. Vậy cho biết còn ham nữa thôi. Còn ai đẩy xe loan cho hai bà tẩu tẩu mà ông nhôm cao nhồng coi lạ quắc. Nhìn kỹ ra ông Tư Minh, tức nhà văn Phạm Minh Hòa, có lẽ ông lãnh vai vào giờ chót nên không kịp trang phục gì hết. Ông chỉ mặc bộ bà ba trắng nhục nhục màu cháo lòng. Ông chân quấn xà cạp vàng đỏ, ngang lưng cột sợi dây màu xanh, đầu đội miếng vải màu già cột phía sau ót. Mặt thì lấy lọ nghẹ vòng theo, miệng coi không ra cái gì hết. Vậy mà ông đẩy xe loan coi vẻ hí hửng lắm. Còn cái bà nhị tẩu ở thành mới vô mới đặc sắc, bả chân diện đẹp như hằng Nga. Ai ngó thấy cũng hít hà chắc lưỡi, lo ngó bả mà quên nghe bả hát cái gì. Còn ông Đăng Đạo cầm cái đờn cò tay đứng trong cánh gà, con mắt lơm lơm ngó bà nhị tẩu muốn rớt tròng, vừa đờn ọ e, vừa nuốt nước miếng ực ực. Màn hạ vào lúc nửa đêm, tiếng vỗ tay như sấm dậy. Buổi biểu diễn kết thúc vô cùng tốt đẹp. Ông Sơn Ngọc Minh châm tiếng Khmer, khen ngợi hết lời. Đồng bào Việt Khmer hoan hô quá cỡ. Hội Phụ Nữ Cứu Quốc huyện dâng bông, tặng quà đủ thứ. Kết cục, ông Dương Tử Giang và đoàn hát bội được giấy khen của Kháng Hành. Kháng Hành, tức Ủy ban Kháng Chiến Hành Chánh. Nam Bộ, ông Đăng Đạo rinh được bà nhị tẩu, ăn ở với nhau cho tới bây giờ, đầu bạc răng long, con đàn cháu đóng. Phần tôi, tối đó ăn ké được bữa cháo gà bồi dưỡng nghệ sĩ. Còn bây giờ, môi móc được mớ tư liệu sống, viết bài cho bà con cô bác coi chơi.